6. Cậu Bình cười và khóc. Đúng như tôi dự đoán, thằng Bình vên thật. Nó vỗ ngực, nheo mắt. Thấy chưa, ngựa thồ ra ngựa thồ. Ngựa thồ cơ giới chứ không phải ngựa gỗ đâu nhé. Chỉ thoát cái, thằng Simpson nhà tớ đã thồ về nửa tạ phân bón. Bố tớ bảo có lần nó thồ hẳn một tạ hàng, chạy trong đêm mưa. Thế có khiếp không? Cái Hoa lè lưỡi. Khiếp thật đấy. Có phải cái lần bố anh về lúc 3 giờ sáng, quần áo ướt như chuột lột phải không? Bình lắc đầu. Ồ, tớ nhớ thế nào được. Bố tớ luôn luôn đi về bất chợt như thế, nhưng cũng phải vất vả đêm hôm. Bố mới ngồi đếm tiền hàng giờ chưa xong chứ. Thấy bọn tôi tỏ ý nghi ngờ rằng nó phịa, thằng Bình cố tìm một chứng cứ cụ thể về sự dư dật của nhà nó. Nó móc túi xìa ra cho mỗi đứa 5 viên kẹo xanh đỏ. Kẹo bim bim đấy, còn kẹo gơm, kẹo cao su nữa cơ. Cả xóm, tớ chưa thấy ai dám bỏ tiền mua kẹo này. Thật thì tôi chẳng nghi ngờ gì về những lời thằng Bình khoe. Nó vốn chân thật, tốt bụng với bạn bè. Chẳng riêng gì bọn tôi với nhau, ngay cả người lớn trong xóm cũng đều thừa nhận hai bố con nó khấm khá và tốt bụng nhất làng. Gia đình nào cần giúp đỡ, chỉ ới một tiếng là bố nó sẵn sàng ngay. Với gia đình tôi, qua vụ trồng vải thì rõ rồi. Trưa nay thấy ba đứa đi học về, chú Hoạt ngừng tra dầu nhờn vào máy chiếc xe lấm lem, vẫy tay gọi lại. Thứ sáu tới, các cháu được nhà trường cử đi dự đại hội khỏe phù đổng ở mãi thị xã Bắc Giang. Sướng nhé, xe đưa đón tận phố huyện. Thiếu nhi sớm đồi chúa sừng thật. Này Thông, chú thưởng cho cháu cái mũ mỏ vịt bát bôn. Cái Hoa thì được một áo phông bulldog. Còn thằng Bình dự thi chạy tiếp sức thì bố có ngay cho con một đôi giày Beatis chạy êm như gió. Chú chuẩn bị quà tặng từ bao giờ chính thằng Bình cũng không biết. Bởi vậy cả ba đứa đều thấy sung sướng bất ngờ. Đưa quà xong, chú còn bảo cố thi thố cho tốt, rồi chú sẽ chiêu đãi ba đứa một bữa ở cửa hàng xịn nhất thị xã Bắc Giang. Trong buổi khai mạc, trường tôi đi diễu hành cùng với hơn một chục trường khác ở trong tỉnh. Dẫn đầu toàn trường là cái Hoa. Nó quàng chiếc khăn đỏ thắm, đưa thẳng hai cánh tay ra phía trước, giơ cao tấm biển đề tên trường, tên huyện, mũ ca lô đội lệch, váy cọc màu xanh lam, tóc rung rinh theo chân bước. Trông nó thật oai phong. Bố Chiến mà biết nó được cái vinh dự này, hẳn phải thu dọn xẻng cuốc, chui ra khỏi hầm đào vàng, về ngay ngắm cô con gái rắn rỏi, bước theo nhịp trống ếch rộn rã. Bố thằng Bình đã đứng chực ở ven khán đài từ lâu, thấy cậu con trai hẳn giống chân bước theo nhịp 1, 2, 1, liền gọi lớn. Bình ơi, Bình, bố đây, bố Hoạt đây. Nó nghe rõ mồn một tiếng bố gọi, nhưng mắt vẫn không thể rời ngọn cờ Olympic phù đổng đang phần phật bay trước đội ngũ. Chú Hoạt hẳn phải thông cảm cho thằng Bình, bởi nó phải chấp hành đúng nghi lễ diễu hành, nghiêm trang và mạnh mẽ. Phần tôi phải hiểu rằng mỗi nhà một cảnh. Bố mẹ tôi không thể cơm nắm, cơm đùm lên thị xã xem con diễu hành. Đi thì em bé ai trông, lợn gà vườn tược ai chăm sóc. Vì thế, có thích đến mấy, bố tôi cũng cứ phải bóp bụng ở nhà. Tuy vậy, tôi vẫn có thầy Hà đứng trên khán đài vẫy tay khi tôi diễu qua. Thầy vẫy tay hoan hô cả đoàn quân học sinh. Nhưng phải hiểu, khi thấy tôi, thầy vẫy nhanh hơn. Điều này chỉ có tôi mới cảm nhận được. Sau buổi lễ khai mạc, chú Hoạt đã đón bọn tôi ở ngay cổng sân vận động. Chú xin phép thầy Hà cho các cháu đi dạy khác, với lời hứa sẽ đưa chúng về tập trung đúng giờ quy định. Được thầy Hà gật đầu, chú kéo tay tôi. Nào, trưa nay thì cho các cháu biết thế nào là ăn chơi thứ thiệt ở thị xã. Chúng tôi theo chân chú rụt rè bước vào một cái quán có quạt trần, quạt bàn đua nhau quay tít. Có mấy thùng gỗ màu nâu căng lưới mắc cáo, ở đây gọi là loa, tuôn ra những tiếng trống như trời sập và tiếng kèn thét lên toét toét. Trên tường treo lủng củng những rọ, có đường đan giống như nan mây tre nhưng lại đúc thành một khối bằng nhựa màu vàng nhạt. Trong rọ buông xuống ngoài dây cứng queo, chi chít những bông hoa ngũ sắc. Màn nhện và bụi cũng chi chít phủ một màu lem luốc lên cả rọ lẫn cây. Tất cả đều làm bằng nhựa, không phải tưới tắm gì phiền phức. Góc tường có một cái giá gỗ đánh verni, cạnh màu cánh gián, bày tới 30-40 cái chai, mỗi cái một kiểu, một dáng. Có điều giống nhau là chúng có những cái nhãn tiếng Tây, tiếng Tàu loè loẹt, choáng lộn màu sắc. Trên nóc quầy rượu có hình một con chim đại bàng tạc bằng gỗ. Con chim giang cánh, há mỏ, quạt vuốt, co chân, bay phong lẫm liệt như không biết sợ là gì. Thì ra mới chỉ cách rừng và đồi có 7 cây số. Mọi thứ chim, hoa, cây cỏ của rừng đã phải làm giả cả. Người thị xã kỳ công thật. Chú Hoạt dục chúng tôi ngồi xuống những chiếc ghế nhôm căng vải dày kẻ caro. Trước mắt chúng tôi là cái bàn tròn, cũng bằng nhựa. Chú Hoạt mang đến một cái hộp bằng nhôm, sơn màu xanh, có in con số 7 to tướng. Chú cầm cái vòng gắn trên nắp hộp giật nhẹ. Trong hộp phát ra một tiếng xì như xăm xe đạp xuống hơi. Chú rót ra cốc, đưa cho cái hoa một tí tẹo nước ở trong cái hộp ấy. Nếm thử xem, có uống được không? Cái hoa nhấp thử, khẽ lắc đầu rồi truyền cho tôi. Tôi đưa lên miệng. Chà, lửa như có kiến đốt, nhạt phèo. Chần chừ, chưa dám phát biểu gì, tôi đưa tiếp cho Bình. Nó nhanh nhẩu cầm lấy, đưa lên miệng uống rất nghệ. Khà, bia 7-Up đây mà, con uống được bố ạ. Chú Hoạt gật đầu tự hào. Còn bố sành uống đấy. Thế còn hai cô cậu này. Tôi và Hoa đưa mắt nhìn nhau không dám nói. Chú Hoạt hiểu ý, búng tay kêu tách một tiếng về phía quầy hàng. Hai bia 7-Up, hai coca, 4 tái lăng. Thì ra còn một loại đồ uống tên là tái lăng nữa. Chắc loại này của Đài Loan hay Thái Lan gì đó, nghe tên quen quen. Ở TV có nhắc đến đôi lần mà. Chỉ có uống thôi mà dân thị xã cũng cầu kỳ, cách nhấp thế. Tôi nhớ đến thùng nước chè xanh, thùng nước cơm sôi của lũ học trò cùng thầy cô đi trồng rừng trong dịp Tết trồng cây. Một cô mặc quần nhiều túi, bó sát mông, đúng là quần bò rồi, bưng đến bàn chúng tôi một khay lớn. Cô đặt các hộp đồ uống xuống giữa bàn cùng với 4 cái cốc có những viên nước đá trong như thủy tinh. Cô đặt tiếp 4 bát phở đầy ụ trước mặt từng người. Phở đã đựng trong bát sứ vững chãi rồi, lại còn phải đặt lên một cái đĩa sứ to tướng. Đã đũa lại còn thìa. Tôi thuận tay trái, nên khi cầm thìa thì phải buông đũa xuống, và khi muốn gấp thì lại phải bỏ thìa. Người thị xã ăn và uống đều cầu kỳ, nhiêu khê. Mãi loay hoay với thìa và đũa, tôi không để ý đến cô gái bưng phở vẫn còn đứng sau lưng tôi ngẩn ngơ nhìn chú Hoạt. Cô ta chím chím đôi môi trát son, đỏ thắm như hoa chuối rừng. Bọn nhóc nhà bồ đấy hử? Chú Hoạt lẳng lặng gật đầu. Cô gái cong mỏ nguyết dài. Thế mà bọn em tưởng anh còn chăn đơn gối chiếc. Cái Thúy Anh nó định cưa anh đấy. Mà nó đã cưa thì có gốc gác cổ thụ ở tỉnh cũng phải đổ. Tài chú Hoạt đỏ tía như vừa bị hơ lửa. Chú hất hàm thầm nhắc cho cô biết rằng bọn tôi không còn bé nữa, nói năng phải giữ cái mồm. Cô gái lại cong mỏ nguyết dài. Sợ cái gì? Ông anh hôm nay đạo mạo quá, cứ từ bi như ông bụt trên chùa ấy. Lúc chúng nó ra về thì ha ha, quỷ sứ phải gọi ông anh bằng cụ. May cho chú Hoạt, cô gái đã bước nhanh về quầy khi có 5 người khách dàn hàng ngang bước vào quán. Họ chuyện trò ồn ả, kéo lê ghế nhôm xếp chỗ ngồi. Có họ, cửa hàng nhộn nhịp hẳn lên. Các cậu loa thùng thi nhau gào thét. Bếp lò được cơi cho lửa đỏ rực, chảo mở reo vui, hành phi thơm điếc mũi. Cô gái môi đỏ bưng từng khay lớn đồ nhắm đến. Chân cô bước bên này thì mông cô lại vẹo sang bên kia, cứ như là vừa đi vừa nhảy. Và kìa, ở thị xã lại có cả những người thích ăn bằng tay, không cần thìa, không cần đũa bát. Họ ăn bóc, họ cầm cả một cái tỏi đùi gà lên, đưa vào hàm răng, xé. Họ nhấc cái cổ gà, dùng tay, vặn. Người thực khách đứng tuổi hơn cả, mặc một tấm áo màu rêu rộng thùng thình, lòng thầm vô số dây dù ở sườn, ở cổ và ở gáu. Túi cũng vô số, ở ngực, ở trong ngực, ở bụng và ở cánh tay. Phía sau gáy có khóa chân rết bằng là đồng lộ ra. Ác hẳn, đấy cũng là một miệng túi nữa. Loại áo này, nghe chú Hoạt ca ngợi, nó là loại áo NATO của quân đội khối Bắc Đại Tây Dương. Dân ăn chơi thứ thiệt ở ta, phải chi ra 4 chỉ vàng mới tạo được một cái áo cũ. Chào, cái áo NATO đã ngang giá với một con trâu cày. Ăn chơi thứ thiệt là thế. Ba chú ngồi cạnh ông anh đứng tuổi, tuy còn trẻ mà râu tóc trông đến sợ. Cả ba vừa gặm cổ, cánh gà, vừa đội mũ cối sùm sụp. Hình như họ sợ lúc đang ăn, có kẻ nào bất ngờ dán lưỡi tầm xét xuống đỉnh đầu họ chăng? Họ cũng mặc áo quần kaki như các chú bộ đội, nhưng áo bỏ ngoài quần, ngực không cài khuy, túi không cài nắp, lôi thôi, lết hết. Ở nơi ngực phanh ra, người nào cũng đeo một dây xích. Không phải loại xích sắt của con vện nhà cô Ngân, mà là xích vàng. Có sợi lúc lắc một vuốt hổ nhọn hoắt, có sợi buông thõng một cây thập ác mà tôi đã thấy trên cổ các tướng phát xít Đức ở TV. Vâng, vẫn ở TV. Đúng thế. Cả ba người đi giày vải và dép xốp. Họ để cả giày lẫn dép lên mặt ghế, co chân, quào tay, nhai nhéo nháo. Còn người thứ năm, thôi khỏi cần quan sát kỹ. Hình dáng, trang phục của cô này đã đập vào mắt mọi người khi cô mới chỉ thấp thoáng ở ngoài cửa. Bộ đồ cô đang mặc màu đỏ chót, vì vậy cô nổi bật như ngồng hoa dong riềng ở giữa đám áo xốc xếch màu cỏ úa của bốn trang nam nhi. Tóc cô cắt ngắn, gáy cạo nhẵn hơn cả gáy thằng Bình. Nếu không có đôi hoa tai to và nặng như ống đựng vôi têm trầu của bà nội, thì nhìn bộ tóc ấy, ai cũng bảo cô là đàn ông. Chỉ là một điều, là con người to lớn, đẩy đà này, lại có giọng nói nhèo nhẹo. Có lúc thổn thức nữa. Có thể cô yếu ớt như cây vải non của nhà tôi, nên đòi hỏi mọi người phải nâng như nâng trứng khi đối xử với cô vậy. Sau khi vứt chiếc xương đùi gà xuống chân bàn cho con chó lài tu ly của cô chủ quán, chú NATO, tôi tạm đặt tên chú như thế, nhận ra chú Hoạt đang ngồi một bàn với bọn tôi. Chú gọi lớn: Hoạt, Hoạt, mấy ngày nay lặn đâu? Bọn anh tâm đến cả vòm của con oanh mà không thấy. Bị bắn rụng, gãy cầu hay bể mánh? Chú Hoạt e dè nhìn bọn tôi đang giỏng tai nghe những ngôn từ khó hiểu. Chú tìm cách chống chế được ngay. Em phải chuẩn bị cho bọn này đi dự hội khỏe phù đổng. Phù đổng à? Vừa nói, chú vừa buông chân từ ghế xuống, quờ dép xốp khệnh khạng lại bàn bọn tôi. Á à, lũ chiếp xóm đồi mà cũng văn minh hiện đại gớm nhỉ. Mũ bách bôn, áo bulldog, giày bitis, đúng là mốt thời trang. Chú Hoạt kể lễ: lần đầu ra thị xã, em phải mong má cho chúng nó bằng anh, bằng em chứ. Chú NATO moi ở túi ngực, loại túi mà tôi ước lượng có thể nhét được một chú vịt cỏ vào đấy vẫn rộng, chìa vào mặt mỗi đứa một tờ giấy 1.000. Chú thưởng cho các võ sĩ xóm đồi: hôm nay chú vào cậu lửa. Chú Hoạt rạng rỡ mặt mày: đại ca hôm nay chơi đẹp, thật là chúa thằng lằn. Chú NATO cất giọng hào hiệp kể cả: vô tư đi, quà vặt thôi mà. Về đến nhà nghỉ của học sinh, Bình vẫn chưa hết hí hửng: còn được chơi đẹp nhiều, rồi các cậu xem. Tôi và cái hoa nín lặng. Thật bụng, tôi cũng không ngờ các chú dữ dằn như Ngưu Ma Vương và Bạch Cốt Tinh mà lại chơi đẹp đến thế. Mỗi đứa được cả 1.000. Liệu ba ngày Tết có đứa nào được số tiền mừng tuổi như thế chưa? Có được đi tham quan ở trung tâm thị xã, tôi mới nhận thấy nhận định của tôi ở quán ăn là nhầm. Người thị xã không nói năng bát nháo, không ăn mặc nhếch nhác như nhóm người mặc áo NATO, đội mũ cối bữa nọ, đặc biệt là lớp học sinh ở thị xã. Chúng nhỏ con và sức vóc có vẻ yếu hơn mấy đứa tôi, nhưng đàn ngọt, hát hay thì hơn hẳn. Xem cô bé 6 tuổi ở lớp mẫu giáo lướt những ngón tay bé xíu trên dãy phím đàn ót, cái hoa chăm chú tưởng đến lát cả mắt. Cậu Bình thì ngẩn ngơ trước một cậu học sinh lớp 5 hát bài Mẹ ơi, bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Việt. Giọng cậu ta tha thiết, nũng nịu, khiến ban giám khảo xếp ngay vào hàng giọng ca vàng. Còn tôi thực sự kinh ngạc khi bước vào công viên thị xã. Ở đây, trong chiếc bồn sứ trắng, tôi thấy một cái cây bé tẻo mà đã có dáng vẻ lụ khụ của một cụ già 80. Bác công nhân làm vườn bảo, nó là cây xanh, đã hơn 100 tuổi. Cha mẹ ơi, phải dành cả đời ông, đời cha và đời cháu để tưới tắm cho ông cụ non này ư? Vậy thì 5-7 năm lăn lộn với những gốc vải của bố tôi, phỏng có thấm tháp gì. Thế mà mẹ cứ cằn nhằn. Chuyến này về, tôi phải kể tỉ mỉ cho mẹ tôi nghe rằng trên đời này còn có những người kiên trì gấp 10 lần bố, dành cả 3 đời người mới tạo được một dáng cây thanh cao, kỳ vĩ và cổ kính. Hỏi công sức phải mất bao nhiêu? Trưa nay, sau lễ bế mạc hội khỏe phù đổng, chúng tôi lại y hẹn đến quán ăn. Chú Hoạt sẽ chiêu đãi các đấu thủ sớm đòi một bữa. Chú bảo là tới số. Đi trên vỉa hè xi măng, thằng Bình chỉ cái hoa. Chỉ có đấu thủ này là đáng được bố tớ thưởng. Huy chương vàng uống dẻo mà. Còn tớ, chạy 100 mét, hết cả hơi, vẫn phải đứng thứ bét. Tôi cũng ngán ngẩm ngọ ngoại cái đầu. Tớ mới ôi người chứ. Chạy tiếp sức thế nào lại để văng mất khúc gậy sơn đỏ ra khỏi tay. Thế là bỏ cuộc. Tớ đáng ăn đòn, chứ không đáng được ăn tới số. Cái hoa an ủi hai ông anh hẩm hiu. Thật thì các bạn học sinh ở tại thị xã nhỏ con hơn, sức mảnh mai hơn bọn ta, nhưng các bạn ấy có điều kiện sân bãi để tập tành hơn hẳn chúng ta. Tôi khen nó nói phải. Chí lý đấy, các bạn ấy mà về thi gánh nước lên đồi, vác cuốc đào sắn thì rõ ràng phải chịu ta là chúa thằng lằn. Bình lừ mắt, lại học cái câu chúa thằng lằn của bố tớ rồi. Tớ ghét nhất cái lối nói nhắn nhít xen đầy tiếng lóng ấy. Hãy học cái giọng ca vàng của chú bé hôm qua ấy mới hay. Mà kìa, chuyện gì thế kia? Thằng Bình ngăn hai đứa tôi đứng nép vào chân cột điện xi măng ở trước cửa quán ăn, lố nhố những chõm mũ cối, chen chúc những lưng áo NATO. Có tiếng quát: nôn ra, muốn sống nôn ra ngay, không thì tao móc họng ra ngay bây giờ. Nhìn kỹ mới thấy một người đang bị bẻ quặt tay ra sau lưng, mặt cúi rạp xuống đất. Người ấy năn nỉ: thì đại ca, ai gãy tay em bây giờ, thư cho em ít bữa em trả xong phẳng. Có tiếng đế từ ngoài vào: thằng cua đồng, nó vuốt bọn mình đấy, cứ giữ cha nó cái xe máy ghẻ lại, lúc nào nó nộp phạt mới trả, luật là thế. Tiếng người bị bẻ tay lại suýt xoa cất lên: chớ chớ, cái xe là cần câu cơm của cả nhà em, xin đại ca chiếu cố. Người đang thi hành luật ở ngã tư cất giọng đắng đanh: đã biết tiếng quản vồ là thế nào chưa? Có khách, có hàng là quản này vồ tuốt, thừa thì mới đến lượt mấy thằng đánh lẻ. Vậy mà chú lại dám vồ khách của anh, có khác gì mó giái ngựa. Cái hoa hổn hển: đúng là lũ ngựa hoang rồi anh Thông ơi. Tiếng vang vĩ lúc nãy trở thành rền rĩ: ôi ôi đau quá. Đột nhiên có một tiếng hự của kẻ bị đánh đau. Kẻ ấy không ngờ lại là quản vồ. Lão ta cúi xuống ôm bụng dưới chết lặng. Một người đứng vụt dậy từ giữa đám đông, mặt mũi đỏ căng, tóc tai xõa sợi. Anh ta vừa liều lĩnh rẽ ra khỏi đám người, vừa hơ tay gạt những vành mũ cối đang tới tấp bổ xuống đầu, xuống lưng mình. Thằng Bình hốt hoảng kêu lên: bố! Tôi và cái hoa đều sững sờ. Chú Hoạt vừa khép tà áo đã bị đứt hết khuy, vừa móc túi tìm chiếc chìa khóa xe. Chú chạy vội đến chiếc sim song dựng ở gần đấy, mặc cho những vành mũ cối dần xuống lưng cơm cớp. Thằng Bình đỏ bừng mặt, vớ lấy chiếc đòn gánh của bà bán rau cạnh đấy hô to: bố, không thể chạy thế, có con đây. Nó chưa kịp lao vào vòng chiến thì bóng chú công an đội mũ lưỡi trai xuất hiện. Đám đông hung hãn lặn nhanh như lũ cá mương thấy bóng chim trả. Bọn họ lại hiền khô, coi như ai đó vừa gây rối chứ không phải họ. Chú Hoạt đã nổ máy định phóng xe lũi nhanh thì chú công an níu áo giữ lại. Chú ái ngại nhìn mí mắt sưng húp của chú Hoạt: anh có làm sao không? Kẻ nào hành hung anh vậy? Chú Hoạt nở một nụ cười hữu nghị, đôi môi méo xệch như mếu: Dạ, bọn em tranh cãi nhì nhằng với nhau về con cào cào và con châu chấu. Tức khí lên thì bắn nhắn tí thôi. Em chẳng chấp với lũ bạn say làm gì. Chú Công An chắp tay sau lưng, tần ngần nhìn chú Hoạt rồi khẽ gật đầu. Chú Hoạt lại nở nụ cười méo xệch. Em đi ạ. Chị nháy mắt, chiếc sim xong, cần câu cơm, đã chở ông chủ ăn chơi thứ thiệt, biến nhanh vào luồng xe đi lại như mắc cưỡi, ở ngã tư đầu thị xã. 7. Bọn tôi và chú Hoạt đều nói dối. Trước khi lên xe về, bọn tôi đã nhất trí với nhau. Không nói với bất cứ ai, kể cả ông, bà, chú, bác, rằng mình đã trông thấy chú Hoạt gặp cảnh đau lòng ở ngã tư thị xã. Ngay cả với chú Hoạt, ba đứa cũng coi như lỡ hẹn. Vì phải ở lại, nghe bác giám đốc sở biểu dương thầy trò các trường đã tham gia tích cực vào hội khỏe. Thật thì nói dối là xấu. Hay hớm gì, cái đứa đi nói dối cha, về nhà nói dối chú. Đẹp đẽ gì cái mặt của kẻ được mọi người gán cho là nói dối như cuội. Thế nhưng tình thế này buộc ba đứa tôi phải nói dối để ông, bà, cô, bác khỏi phiền lòng, mà chú Hoạt cũng không bị khó ăn, khó nói khi mối quan hệ rất xấu của mình bị lũ con, cháu nhìn thấy. Bạn bè gì mà vừa chén anh, chén chú đã lại đè nhau ra giữa phố, bẻ quặt tay bạn ra sau lưng, đòi nôn ọe và nộp phạt. Bầy chó sói ở trên TV cũng không đối xử với nhau như thế. Bàn bạc xong, thằng Bình có vẻ yên tâm. Nó khịt mũi, gật gù. Dù sao bố tớ cũng đã dám một mình chống lại mafia, dám cả gan đánh du kích trước số đông kẻ hung hãn dữ dằn. Quản vồ đã bị bố tớ cho một chưởng, đáng kiếp. Nếu bố tớ không làm thế thì tớ xấu hổ với các cậu lắm. Khi ba đứa tay xách nách mang đồ đoàn về đến sân, thì chú Hoạt đang dùng búa gõ lại cái biển số xe. Thấy bọn trẻ, chú tươi cười trách móc. Ba đứa tệ lắm đấy, để chú ế mất mâm cơm mừng công, đặt sẵn 20 sọi chứ ít đâu. Kinh không, bọn tôi mới định nói dối thì chú đã nói dối trước rồi. Cái hoa long trọng trình bày lý do bận hợp. Chú chăm chú nghe, nét mặt giãn nở hẳn ra. Vậy là các cháu trưa nay không đến quán. Thôi đành, chú tiếc tiền đặt tiệc đứt ruột đấy, nhưng thấy các cháu giữ nghiêm kỷ luật như vậy, chú rất vui. Thằng Bình lẳng lặng nắng cái đèn hiệu bị vỡ mặt kính. Nó nhớ lại trong trận hỗn chiến trưa nay, một cái ghế đẩu liện từ trong quán ra, đuổi theo bố nó, đã đập vỡ tan bộ đèn hậu, bẹp dím biển số. Thấy nét mặt nó ngậm ngùi, chú Hoạt muốn nó vui lên. Bố bị ngã xe. Không sao, mai bố mua bộ đèn mới, xe lại y chang ngay thôi mà. Thằng Bình lại lẳng lặng nhìn lên khuôn mặt còn nhiều vết sưng tấy của bố. Chú Hoạt chột dạ, nhưng lấp liếm được ngay. May thật đấy, chiếc xe tự dưng tuột tay ga, như con ngựa bất kham lao thẳng vào cột điện. Bố ngã sóng xoài ra, mặt đập vào vỉa hè đau điếng. May mà không đứt mạch máu não, chết thẳng cẳng. Chú Hoạt nói dối hơn cả thằng cụi. Nói dối cứ như thật. Nói dối có sách. Tôi thấy thương chú. Chắc chú cũng nghĩ không muốn người thân phải rầu lòng vì chú phải dấn thân vào đám đông đao búa để kiếm ăn. Hình như thằng Bình cũng thấy đau lòng khi nhận thấy bố nó nói dối tài quá, khéo quá. Nó không muốn bố nó phải nói dối thêm nữa. Nó lẳng lặng tụt đôi giày bi tít ra khỏi chân, xếp giày ngay ngắn ở cạnh bánh xe sau của chiếc sim xong. Đại hội khỏe xong rồi, con không cần đến giày đẹp của bố nữa. Chú Hoạt trợn tròn mắt. Kìa, cái thằng dở hơi hẳn. Bố cho con chứ có phải cho mượn đâu mà phải trả. Cái Hoa hiểu nhanh hơn tôi về cái ý của thằng Bình. Nó mở làng tìm cái áo phông bulldog đặt lên đệm xe của chú Hoạt. Cháu cũng thế. Nhà trường đã thưởng cho cháu một cái áo dệt kim Olympic có 5 vòng tròn gắn bó với nhau. Đẹp lắm chú ạ. Bởi vậy cháu gửi lại chú cái áo này. Chú Hoạt ngẩn người. Lại cả cái hoa cũng dở hơi nữa. Động tác nhấc chiếc mũ baseball ra khỏi đầu tôi quá là đơn giản và nhẹ nhõm. Tôi treo chiếc mũ vào ghi đông xe của chú. Phải ra thị xã, cháu mới chịu đội chiếc mũ này. Nó vừa bí rì rì, lại vừa vướng víu. Ở nhà, giải nắng, khỏe người hơn chú ạ. À. Chú Hoạt xìu người. Tao hiểu rồi, chúng mày tẩy chay quà của tao. Cái Hoa vẫn là đứa khôn khéo nhất, nó nhẹ nhàng thanh minh. Chúng cháu không dám hỗn với người lớn đâu. Chúng cháu chỉ nghĩ rằng chú giành giật được đồng tiền ở thị xã để mua áo, giày, mũ cho chúng cháu cực nhọc, lầm than lắm. Chúng cháu không dám dùng. Nói đến đây, Cái Hoa cúi đầu lúng búng nói tiếp. Vì thương chú mà. Từ nãy, thằng Bình vẫn lẳng lặng nén nổi tủi hờn trong bụng, thấy Cái Hoa không thể tiếp tục nói dối được nữa, nên đã phải nói thật lòng. Liền òa khóc. Con thương bố, con không muốn bố phải chịu như hôm nay. Con không muốn bố lại bị chửi rủa, sỉ nhục như trưa hôm nay, để mua quà cho con. Bố không nghe, con mách ông, mách mẹ. Chú Hoạt đặt bàn tay nặng nề lên vai con, đôi mi mắt chú rưng rưng. Chú nói một giọng trầm khác lạ. Ừ, bố sẽ nghe con. Bố không muốn con buồn và tủi. Tiếng nói thầm thì, rền rĩ, như từ đáy lòng chú trào lên vậy. 8. Người đi vồ ếch ợp. Nghe tin bố tôi ốm, thầy Hà theo tôi về xóm đồi thăm cậu học trò cũ của mình. Thầy dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra sân. Tôi thương thầy lẻo khẻo nên đỡ lấy ghi đông, đề nghị với thầy. Thầy để em đèo, em lớn rồi, sức em sắp bẻ gãy được sừng trâu kia mà. Thầy Hà phì cười. Còn 4 năm nữa em mới đến tuổi 17. Bây giờ em mới chỉ bẻ gãy được sừng ngé thôi. Vậy em cứ để thầy đèo cho khỏe người. Chẳng đợi tôi trả lời, thầy lên xe thư thả đạp. Tôi đành phải chạy theo, nhảy lên ngồi sau lưng thầy. Vừa thư thái đạp xe, thầy vừa ngắm cảnh trời đất. Em trông kìa, dưới các lường đồi yên ngựa đã có nhiều cụm cây ăn quả mọc lên. Không phải chỉ có mình bố em vất vả nhọc nhằn đâu nhé. Cả huyện, cả tỉnh và rộng ra là cả nước ta đang có hàng vạn người tìm mọi cách đưa cây lên đồi. Ngồi phía sau, tôi còn thảnh thơi quan sát cảnh vật hơn thầy. Xen giữa những vỉa sắn, luống đổ, vạt khoai, tôi thấy những vòm cây xanh mướt vòng lên tán lá hình mâm xôi. Từ xa, nhìn chúng lúp chúp như chõm mũ cài lá xanh của đoàn quân khổng lồ tiến lên chiếm lĩnh đỉnh đồi. Thầy Hà khoát tay giảng giải. Vùng đồi thầy trò ta đang đi đây, chạy từ Thái Nguyên sang Hiệp Hòa, Lạng Giang đến Bố Hạ, Yên Thế, rồi trải dài xuống tận Đông Triều, Quảng Ninh. Nhiều vùng vẫn còn để trống. Một số vùng đã thành công trong việc trồng cam, chanh, bưởi, dứa, chè. Nhưng thật chưa thấm vào đâu so với diện tích đồi còn hoang hóa. Thầy Hà chỉ cho tôi một thung lũng rộng. Em cứ để ý mà xem. Cứ nơi nào có những lùm cây tươi xanh là ở đấy mọc lên những mái nhà gạch, những cột anten của máy thu hình. Có cây trái, đời sống trong vùng khá lên ngay. Xóm đồi của em cũng phải như vùng thung lũng kia chứ. Vâng, nhất định thế. Bố em cũng mơ ước thế. Thông kìa, ai đang đi trên đường về xóm đồi kia? Tôi ló cổ, nhìn lên phía trước xe. Một người cao lớn, vạm vỡ như từ hải, đang đi cà nhắc, kéo lê sau lưng một cây gậy cầm queo. Người ấy đội một cái mũ mềm của bộ đội. Phủ lên trên mũ là một tấm khăn mặt màu nước dưa để che nắng sói. Anh ta đeo sau lưng một chiếc ba lô con cóc lép kẹp. Cuộn chăn chiên màu xám hoen bẩn nhiều vết đất sét vàng. Bên sườn lúc lắc một chiếc bi đông bẹp dúm và một giỏ sắn. Quái! Ai nhỉ? Trông lạ hoắc. Mà sao anh ta lại đeo sắn về xóm đồi này nhỉ? Đưa sắn về đây có khác gì chở củi về rừng. Có dở hơi mới như thế. Nghe tiếng chuông xe của thầy Hà, người đang thất thểu trên đường vội quay người né sang một bên, nhường cho xe vượt lên. Tôi vội vàng nhảy xuống xe, vui mừng reo lên. Chú Chiến! Thầy ơi, chú Chiến bố Cái Hoa! Tôi ôm chặt lấy chú. Thầy Hà đã xuống xe nắm tay người học trò cũ. Chiến đấy ư, thầy vẫn luôn hỏi tin tức về em. Cái Hoa nó bảo không biết. Chú Chiến kéo mép khăn tay trùm ở sau gáy, vội vã lau bộ mặt đẫm mồ hôi và bụi đường. Thầy, em chào thầy. Em phải đi vì miếng cơm manh áo thầy ạ. Ở xóm đồi, cực lắm. Tiếng chú nói hổn hển, ngắt quãng vì mệt nhọc. Con người ngày xưa được coi là có sức khỏe của con tê giác, nay đi chân nam đá chân siêu. Nhìn khuôn mặt bụng có đôi mắt thâm quầng, thầy Hà giật mình hỏi: Em Chiến bị sốt rét phải không? Dạ vâng, cả kiết lỵ nữa thầy ạ. À, cứ cơm với cá khô liên miên, hàng tuần chẳng có một ngọn rau xanh thì tránh sao khỏi cái chứng kiết lỵ. Em phải về để mẹ con cái hoa làm cho mấy bữa lá mơ tam thể hấp trứng gà mới khỏi. Nói xong, chú nhăn mặt, nén cơn đau quặn trong ruột. Thầy Hà bảo tôi: Em Chiến ngồi lên xe, để Thông nó đèo về trước đi, thầy thủng thẳng đi bộ cũng được. Tôi ngần ngại nhìn chiếc xe quá cọc cạch của thầy, tôi lại nhìn tầm vóc từ hải của chú Chiến, và tôi ước lượng số hành trang chú đeo lỉnh kỉnh trên người. Thầy ạ, à, nặng bồng nhẹ tết, con sợ đèo chú thì xe tùng bê mất. Hay là chú Chiến gỡ hết đồ đoàn để lên xe thồ, rồi ba thầy trò cùng đi bộ cho vui, chẳng còn mấy đường đất nữa đâu. Chú Chiến đã dỡ ba lô, chăn chiếu, bi đông, rọ sắn đặt lên xe. Duy có cái gậy là chú vẫn cầm tay, kéo lê sau lưng. Chú nói, cứ ba lần ăn lá mơ trứng gà, thì lỵ nào cũng phải lui. Rồi em sẽ lại lên Na Rì, chịu khó đào đải một xe tải đất, cũng gạn được một lai vàng cám. Tôi toát mồ hôi khi nhẩm tính. Chú Chiến phải oằn lưng đào hầm, còng lưng đải ở lòng suối một lượng đất đá lớn bằng 10 chiếc xe ô tô vận tải, mới gạn ra được số vàng đủ để đánh một chiếc nhẫn bé xíu mà cô Ngân vẫn đeo ở tay. Nguồn lợi thu được thì bé nhỏ thế, nhưng tai ương, bệnh tật thì chồng chất trên lưng chú nhiều vô kể. Trông thấy chú Chiến bò về nhà lần này, cái hoa chắc chắn sẽ tiêu tan ngay cái giấc mơ về ít ợp. Nó sẽ không bao giờ chịu để bố nó bỏ nhà, bỏ vườn lên Na Rì thực hiện giấc mơ vàng lần nữa. Nó quyết không để con ngựa Chiến biến thành con lừa đâu. Tôi dắt xe của thầy tựa vào góc hồng sim ở đầu nhà để tránh nắng, rồi mời thầy vào nhà. Thầy trò tôi chưng hửng vì trong nhà không có một ai. Trên giường bố tôi nằm buổi sáng, bây giờ chỉ còn trơ mảnh chăn chiên và cái gối đan bằng nan mây. Thế là vừa tỉnh táo được một chốc, bố đã lại tót lên đồi rồi. Thì ra bố bảo phải làm quên chết, không phải là bố nói suông. Bố hiểu rõ hơn ai hết sức khỏe của mình đang ngày một sa sút. Bố muốn chạy đua với thời gian để hoàn thành ước mơ của mình về một vườn cây. Thầy Hà bảo tôi, bố em gượng dậy được là tốt, cái người quen lao động chân tay mà bắt nằm miết trên giường có khi lại ốm thêm. Vậy thầy trò ta lên đồi với bố em đi, nói chuyện dưới bóng cây thoải mái hơn đấy. Ra đến đầu nhà, tôi kéo thầy lại sát gần bờ dậu. Thầy ơi, cây dâu tay thầy cho đây này. Đoạn cành bánh tẻ thầy đưa ngày nào, bây giờ đã thành một gốc cây hoàn chỉnh. Những chồi mập mạp nảy từ các mắt cây đã dội đất vươn lên xanh tốt. Những chiếc lá răng cưa lay động trong làn gió nhẹ như nhận biết người đã có công đèo chúng từ trường đại học nông nghiệp lên đây, định cư ở vùng đất lạ. Thầy ạ, à, cây này lớn nhanh không thể tưởng được, cứ như ở dưới đất có ông thổ địa dùng bơm xe đạp bơm cho nó lớn võng lên. Thầy Hà vén từng nách lá xem xét, gật đầu hài lòng. Có thế các kỹ sư mới đặt cho nó là dâu tinh lửa. Cây của em hoa có khá không? Cây của nó vô địch đấy thầy ạ, à, nó mát tay hơn em. Thế còn của Bình? Dạ, trong lúc cậu Bình đi học vắng thì ở nhà em nó tè thẳng vào gốc cây để bón cho cây chóng lớn ạ. À, thế là cây chết ngoẻo. Cả hai thầy trò cười rang. Men theo lối mòn, tôi dẫn thầy băng qua đám ruộng của mẹ. Đây là đám ruộng chim khê mùa thối, mưa thì úng, nắng thì hạn, nên thu hoạch rất bấp bênh, nhiều vụ mất trắng. Nhìn thấy cây đổ tương phơi lứa quả vàng rợm ở đám ruộng xưa nay trồng lúa, thầy Hà bảo tôi, trước đây các cụ nhà ta chẳng ai nghĩ đến cây đổ tương lại có thể ra quả ở ruộng lúa. Vậy mà mấy năm nay việc ấy là chuyện bình thường. Chú Lý Lõi Sáng, người dân tộc Dao ở huyện ta, đã có công trong việc tăng vụ ấy. Chú Sáng không được học hành nhiều, cũng say mê tìm tòi chẳng khác gì bố em. Từ trên đồi, mẹ tôi trông thấy thầy Hà liền tất tưởi chạy xuống. Em chào thầy, thầy về chơi lại cất công ra tận ruộng thế này, chúng em áy náy lắm. Cái thằng Thông đến là đoản, sao không giữ thầy ở nhà xơi nước? Thầy Hà cười xề xòa. Ấy là tôi bảo em nó đưa tôi lên vườn, chứ nó không dám tự ý đâu. Chả là tôi muốn xem những giống cây tôi gửi về sớm đồi có sinh hoa kết trái tốt không, nên mới bảo em nó đưa đi. Mẹ tôi cúi đầu, khum bàn tay che miệng cười tủm tỉm tinh nghịch. Dạ thưa thầy, cây nào thầy cho cũng lớn như thổi, hoa lá tốt tươi, cây hồng lạng đã bó được quả. Chao ôi, quả to như thế này này. Mẹ giơ nắm tay. Ăn thì ngọt như đường cát, mát như đường phèn đấy ạ. Còn cây bưởi đoan, quả đầu mùa vàng ươm, cùi mỏng, muối mọng, tép giòn, vị chua dôn dốt, ăn tỉnh cả người. Mẹ nói liền một mạch, miệng cứ dẻo như kẹo, thỉnh thoảng lại chen nụ cười tươi rói. Tôi cứ há mồm nghe, chẳng hiểu ra sao. Mẹ thấy vậy, lừ mắt như ngầm đe tôi. Chuyện trò người lớn xã giao với nhau, trẻ con nói leo thì như đòn. Thầy Hà coi như không để ý đến cái lừ mắt đầy răng đe ấy. Thầy cười xoe xoa. Vậy thì anh chị mát tay thật. Cũng những cây giống ấy, tôi trồng ở vườn trường thì chẳng ra sao. Thân cành tuy mập mạp, hoa lá tuy tốt, nhưng quả của chúng, chao ôi, nhạt thếch, chát xít, chua lòm. Mẹ tôi giật mình cười khúc khích. Mẹ không quên ném cho tôi một cái lừ mắt sắc nhọn hơn. Thằng ranh, thì ra mày đã tâu với thầy không thiếu điều gì. Chóc về, chết với tao. May thay, thầy Hà đã gỡ cho mẹ tôi cái thế xa lầy, khó nói. Thầy bảo, với những cây như thế, tôi đã phải cương quyết chặt đi, trồng cây khác thay vào. Mẹ tôi mừng quá. Vậy thì mai, vợ chồng em sẽ bàn nhau, xem có cây nào không đạt yêu cầu, thì chặt quách đi, trồng cây khác, thu hoạch tốt hơn. Khoáng 10 rồi, tất đất vào tay mình phải thành tất vàng thầy ạ. Lúc này thầy Hà mới nở nụ cười đắc thắng, hỏi mẹ, chắc là anh nhà nhất trí phương án ấy. Vậy anh ấy có ở trên đồi với chị không? Tôi đến thăm, không thấy ở nhà. Mẹ tôi nhớ nhát, thế ra ông tướng Lực đã lĩnh lên đồi rồi. Thầy đi với em lên đấy, thế nào cũng thấy lão ta tĩnh dưỡng bên gốc vải với con dao tỉa cành và cây cuốc.